Câu hỏi thứ ba: thời đại ngày nay xa cách thời Phật hơn 2.500 năm, vậy có phải là thời mạt pháp không? Khi nào thì đến thời mạt pháp? Có phải Đức Phật Di Lặc ra đời là thời mạt pháp? Tại sao Phật Di Lặc chưa ra đời mà lại lấy ngày mùng 1 Tết âm lịch của lịch Trung Quốc làm lễ vía sinh nhật của ngài? Tại sao hình tượng thần tài ở trong truyền thống của Trung Hoa và Việt Nam lại giống với hình tượng của Đức Phật Di Lặc? Tu theo Phật Di Lặc là tu những hành gì? Đức Phật Di Lặc bao nhiêu lâu nữa mới tái sanh ở trên cõi đời này? Câu hỏi này nó gồm nhiều câu hỏi phụ, và nếu chia sẻ từng câu hỏi phụ có lẽ chúng ta không có thời giờ. Bản chất của khái niệm thời mạt pháp có thể được nhận định đánh giá trên hai góc độ. Thứ nhất là về tính thời gian, thứ hai là về bản chất nội dung của sự tu tập và chất liệu tu tập cũng như là kết quả của nó. Về tính thời gian đó thì các bản văn kinh Phật vẫn có những sự khác biệt. Có những bản văn thì cho rằng thời đại của Đức Phật là thời đại chánh pháp, sau khi ngài tịch diệt vài trăm năm, mà một số bản văn dùng con số số nhiều tượng trưng tiêu biểu trong văn học Bali đó là 500 năm, cho nên được gọi là thời tượng pháp. Rồi sau 500 năm đó trở ly đó thì gọi chung là thời kỳ mạt pháp. Dĩ nhiên ở đây đó chúng tôi không có bận tâm nhiều về những sự khác biệt các con số thời gian đã ấn định cho ba nội dung chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, bởi vì chuyện đó là không quan trọng, và đôi lúc nó có thể dẫn đến các quan niệm tiêu cực vì nghĩ rằng mình đang sống ở trong thời mạt pháp, và do đó đó mình được quyền có những lý do biện hộ cho việc tu chậm trễ và không có kết quả của bản thân mình, cũng như là sự vận hành chung của Phật giáo ở trong bối cảnh của xã hội hiện đại. Nội dung thứ hai là về phương diện chất liệu tu tập và kết quả của nó. Đây là một cái điểm mà chúng ta thấy là phần lớn các kinh điển Bali và Đại Thừa là giống nhau. Nơi nào mà không có sự hành trì của những vị xuất gia chân chánh, cũng như là không có sự thực tập của các Phật tử tại gia, thì nơi đó yếu tố mật pháp có mặt như là một thực tại, và do đó lệ lạc cho quảng đại quần chúng sẽ bị mất đi. Như vậy, dựa vào nội dung vừa nêu đó thì chúng ta có thể xác quyết rằng để có được giá trị chánh pháp thì điều quan trọng hơn hết là tăng ni và Phật tử phải dấn thân biến tất cả những kiến thức Phật pháp có được trở thành chất liệu của sự sống, như là hơi thở, như là nụ cười, như là không khí, như là thực phẩm, như là trang sức, như là bản chất của đời sống. Thì lúc đó đó, mỗi một con người chúng ta chính là chánh pháp. Bởi vì thông qua việc tiếp xúc với những con người hành trì có kết quả như vậy, thì những người chưa biết đến đạo Phật dễ dàng biết đến đạo Phật một cách sâu sắc hơn. Nếu như chúng ta chỉ là những tu sĩ và Phật tử về phương diện hình thức hay là danh nghĩa, mà không có những sự thực tập chuyển hóa với những cái kết quả giải quyết nỗi khổ, mang lại niềm vui, thì lúc đó chúng ta đang sống ở trong một không gian mạt pháp. Bản thân chúng ta là một người mạt pháp, và chúng ta đã góp phần làm cho hiệu ứng tâm linh của lời Phật dạy giảm đi cái phần hấp dẫn so với quảng đại quần chúng. Như vậy là cái chất liệu và chất lượng tâm linh như kết quả hành trì của nó chính là thước đo chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Quan niệm như vậy sẽ giúp cho chúng ta xác quyết rất rõ là con đường dấn thân và truyền bá thông qua cái kinh nghiệm và kết quả tu tập của mình là một nhu cầu không thể thiếu. Đối với hình đại của hình tượng của Hòa Thượng Bố Đại trở nên rất là quen thuộc với những người Trung Hoa trong mấy trăm năm trở lại đây. Hòa Thượng Bố Đại có một phong thái rất là thông dong và tự tại, và hạnh nguyện cũng như là sự tu tập hành trì của ngài gắn liền với nỗi khổ niềm đau của quần chúng. như là một nhịp cầu để so bớt, giảm bớt các bất hạnh này. Chúng ta biết rất rõ là sự dấn thân của Hòa Thượng Bố Đại ở chỗ đó là con đường bố thí. Thông qua bố thí để mang lại Phật pháp cho những người đã có nhu cầu. Tại vì nỗi khổ về tâm lý nó thường khống chế và quan trọng làm cho con người có thể bị khổ đau gấp nhiều lần so với nỗi khổ về vật chất. Nhưng nếu đến với quần chúng chưa biết đạo Phật mà không có những nhu cầu hỗ trợ về vật thực để giúp cho họ vượt qua được các nạn lớn nhất, thì việc truyền bá giá trị tâm linh sẽ khó có thể có kết quả. Hòa Thượng Bố Đại, chúng tôi tin tưởng rằng đã thực hiện lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư ở chỗ ai đói thì cho cơm, ai khát thì tặng nước, ai lạnh thì tặng áo quần, khi khỏe mạnh xong rồi mới ban tặng pháp Phật nhiệm màu. Chính vì thế mà lịch sử cho chúng ta biết là khi đi đến đâu, trên vai của Hòa Thượng Bố Đại đều có một cái bị, trong đó có bánh kẹo cho trẻ em, tiền bạc giúp vốn cho những người nghèo. Và đây là hình ảnh của ông Noel mà Thiên Chúa Giáo đã có. Mặc dầu hình ảnh của Hòa Thượng Bố Đại đã có mặt ở trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa trước vài trăm năm so với cái nền văn hóa Noel mà Thiên Chúa Giáo và Tin Lành có trong thời hiện đại, nhưng rất tiếc là cái ngày đản sinh của Hòa Thượng Bố Đại rơi vào ngày mùng 1 Tết của truyền thống âm lịch, cho nên nó chỉ phát triển mạnh ở trong văn hóa của Trung Hoa mà không phổ biến ở toàn cầu. Nếu như ngày sinh nhật của Hòa Thượng Bố Đại cũng khoảng vào tháng 12 dương lịch, là trước cái ngày bước qua năm mới, thì cái hiệu ứng tâm lý và giá trị xã hội cũng như là đạo đức của việc dấn thân mà Hòa Thượng Bố Đại đã mang lại cho cuộc đời sẽ có một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với quần chúng. Là những người Phật tử đó thì chúng ta nên phát huy cái truyền thống này. Một trong những cái nỗ lực để chào mừng cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc sang năm đó, thì chúng tôi có đề nghị các nhà thiết kế ngay tại Việt Nam là hãy thiết kế một cái trang phục, dĩ nhiên là trên nền tảng sự kiện của Hòa Thượng Bố Đại, để nhân vào ngày Phật Đản đó, tăng ni Phật tử có thể tham gia mang hình ảnh của Hòa Thượng Bố Đại đi khắp nơi, mà chúng ta cũng không cần phải bận tâm về cái ngày đản sinh, mà lấy cái tinh thần của việc dấn thân đó để chia sẻ những nỗi khổ niềm đau với cuộc đời. Cái hoạt động từ thiện để chào mừng Phật Đản là một trong những hoạt động nó phù hợp với cái đạo lý dấn thân mà Đức Phật đã dạy, phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Chính vì thế mà chúng tôi song song với việc đề nghị các cái chương trình như vừa nêu, còn vận động hãng phim Sena vừa mới thực hiện xong bộ phim Duyên Trần Thoát Tục, xem như là bộ phim chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Bộ phim này có nội dung truyền bá thông điệp về nhân quả, nghiệp báo và luân hồi của Phật giáo. Toàn bộ doanh thu của bộ phim sẽ được sử dụng vào việc từ thiện trẻ em nghèo, 2/3 tại Việt Nam, 1/3 tại Ấn Độ và Nepal. Kinh phí đầu tư bộ phim này là 4 tỷ đồng Việt Nam, mà giờ so với Hollywood chỉ là hạt cát với lại so với núi. Nhưng với một cái nguồn đầu tư tư nhân tại Việt Nam, đó là một con số khá ấn tượng. Mà các nhà sản xuất làm phim đó không hề lấy bất cứ một cái phần doanh thu nào để trả lại cái tiền vốn, mà toàn bộ cả vốn lẫn lời đều làm từ thiện. Thì chúng tôi cho rằng là cái cách thức làm như vậy là mang hình ảnh của Hòa Thượng Bố Đại đi vào trong cuộc đời, và đây chính là trọng tâm nhập thế của Phật giáo dành cho người tại gia. Nhân cách của Đức Phật Di Lặc ở trong truyền thống của các luận và kinh điển Đại Thừa đó là một hành giả đại tâm linh về duy thức học. Bản chất của duy thức học có thể hiểu theo ngôn ngữ ngày nay đó là dạy cho chúng ta về nghệ thuật chuyển hóa tâm thức, làm cho tâm thức phàm phu trở thành tâm thức thánh nhân, làm cho các phiền não âm tính với những nỗi khổ niềm đau đó trở thành niềm an vui và hạnh phúc. Cái tiến trình chuyển hóa tâm thức như thế đó đã được Đức Phật Di Lặc qua hình ảnh của một vị Bồ Tát thuyết giảng về nội dung của duy thức học, làm cho chúng ta cảm thấy rằng là đó chính là trọng tâm tâm linh của đạo Phật, dù là Nam tông hay là Bắc tông. Nói đến đạo Phật mà bỏ đi cái yếu tố chuyển hóa tâm thức đó, thì đạo Phật đó nó sẽ giống như các tôn giáo nhất thần hay là đa thần về phương diện lánh ác làm lành ở mức độ của nhân bản. Trong đó con đường chuyển hóa tâm thức, và đặc biệt là trong duy thức học nêu ra, không phải chỉ đơn thuần giúp cho con người đạt được các giá trị nhân bản, mà còn đạt được các giá trị là thánh bản, Phật bản, vân vân. Từ một vị Bồ Tát Di Lặc với pháp môn và sự hoàn truyền về chuyển hóa tâm thức đã được thể hiện qua hình ảnh của vị hòa thượng tên là Bố Đại, thông qua con đường dấn thân về từ thiện, chia sẻ nỗi khổ niềm đau về vật chất để truyền bá chất liệu tâm linh của đạo Phật, là một sự chuyển tiếp mà chúng tôi cho rằng chất liệu tiếp biến dân qua của nó rất là sâu sắc. Giá trị chuyển hóa tâm thức đó, phần lớn đó, dành cho những người xuất gia với cái nhu cầu vượt ra khỏi ba cõi và sáu đường. Còn đối với người tại gia đó, chúng tôi cho rằng là nhu cầu đó không cao, không cần. Mà là người tại gia thì chúng ta chỉ cần trở thành con cháu của Ngài Cấp Cô Độc, trở thành con cháu của vua A Dục, trở thành con cháu của Tần Bà Sa La, của Ba Tư Nặc và nhiều các vị danh thương quan trọng đóng góp cho xã hội thông qua con đường kinh tế và các ngành nghề mà mình đã dấn thân như một sở trường. Bởi vì bản chất của người tại gia được quyền hưởng thụ các khoái lạc thuộc về giác quan một cách đúng người, đúng chỗ, đúng thời, đúng đạo đức, đúng luật pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Cho nên là cái nhu cầu cho quảng đại quần chúng vẫn là mối quan tâm hàng đầu của đạo Phật. Và do vậy là hình ảnh của hòa thượng Bố Đại đó đã được quan niệm như là hóa thân của Đức Phật Di Lặc bởi hai nội dung tu tập căn bản của Ngài. Thứ nhất là sự hoan hỷ, và thứ hai là độ lượng. Hoan hỷ thể hiện qua nụ cười, độ lượng thể hiện qua cái bụng rất là to. Mà chúng ta thấy là các nghệ nhân Trung Hoa và Việt Nam làm hình tượng của Đức Phật Di Lặc là một cái bụng phệ to như là ông địa. Trên thân thể của Hòa Thượng Bố Đại được quan niệm như là Bồ Tát Di Lặc và Phật Di Lặc trong tương lai. Có thỉnh thoảng một số nơi 5 chú tiểu, một số là 6 chú tiểu. 6 chú tiểu đó là tượng trưng cho sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hay thỉnh thoảng tượng trưng cho tài, sắc, danh, thuật, thì. Tức là các cái điều kiện mà có thể làm cho con người nhiễm trước ở trong thế giới của sự hưởng thụ, đánh bắt các giá trị tâm linh trên con đường chuyển hóa tâm thức của mình. Làm chủ được tất cả các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, hay là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, hay là năm phương tiện hưởng thụ khoái lạc, tài, sắc, danh, thực, thì chúng ta được xem là chủ nhân vận mệnh hạnh phúc của bản thân mình. Chúng ta sẽ kiềm chế được các phản ứng cảm xúc tiêu cực, chúng ta sẽ chuyển hóa được các nhận thức sai lầm, chúng ta sẽ ứng xử như là một con người có lương tâm, có đạo đức, có tư cách, có phẩm hạnh, có nhận thức, có tự giác. Và do đó mọi ứng xử của chúng ta đều mang lại lợi lạc cho mình và người. Như vậy là khi mình làm chủ được điều đó đó, thì dầu cho có mang bất cứ một hình thái nào, chúng ta đều có thể là những hành giả được an vui và hạnh phúc. Sự hoan hỷ đó nó có chỉ có thể có khi chúng ta có kết quả của hành trì. Đó là hoan hỷ đối với tự thân. Còn hoan hỷ đối với tha nhân á, chỉ có thể thiết lập khi chúng ta có được rộng độ lượng, không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào, không hề có những sự cạnh tranh loại trừ, không hề thấy sự khác biệt của người khác là mối đe dọa sự diệt vong của mình, không hề thấy sự đa nguyên là một cái nỗi thảm họa, mà thấy rất rõ nó sẽ trở thành một sự hỗ trợ rất là cần thiết. Thì sự độ lượng như thế đó, nó rất là cần. Và ai là người làm chủ được các giác quan làm chủ được nhận thức sẽ không còn những mối sợ hãi, cho nên cái thái độ độ lượng trong ứng xử sẽ dễ dàng có mặt. Như vậy, hoan hỷ và độ lượng là kết quả tất yếu của tiến trình chuyển hóa tâm thức. Hoan hỷ đối với bản thân là kết quả của sự thực tập. Tùy hỷ với tha nhân là thái độ độ lượng, mang lại niềm vui vật chất và tinh thần cho tha nhân, tức là cúng dường sự hoan hỷ cho người khác bằng cách là giúp cho người đó hành trì, chính là cái tiến trình chuyển hóa tâm thức mà học thuyết của Bồ Tát Di Lặc qua các bản luận Di Thức Tông rất là cần thiết cho hành giả thực tập. Vì cái điểm từ một hạt giống cho đến một cái kết quả, từ một vị Bồ Tát chuyển hóa tâm thức trở thành một vị Bồ Tát dấn thân mang hai hành nguyện hoan hỷ và độ lượng, đã làm cho các vị tổ sư Trung Hoa quan niệm rằng Bồ Tát Bố Đại cũng chính là Bồ Tát Di Lặc. Và do đó ngài sanh của Hòa Thượng Bố Đại được quan niệm như là ngài sanh của Đức Phật Di Lặc ở trong tương lai. Sở dĩ hình tượng của Bồ Tát Di Lặc giống như là thần tài và ông địa là bởi vì đó, người Trung Hoa xem cái bụng lớn đó là phúc, bụng lớn đó là nhân hậu. Cho nên đó, đạo Phật trong tiến trình tiếp biến văn hóa vay mượn là cái hình thù thông qua quan niệm phong tục tập quán này để đưa vào một cái triết lý, muốn cho chúng ta có được sự độ lượng thì chúng ta cần phải thực tập chấp nhận đa dạng và đa quyền. Muốn cho chúng ta có được cái tiến trình hoan hỷ thì phải có thực tập chuyển hóa. Và do đó đó, cái sự to của cái bụng như là một cái hình ảnh biểu tượng chứa đựng được tất cả các thứ mà không hề có một sự buồn phiền nào, không hề có một sự dị ứng nào. Cho nên bên cạnh hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc hay là Bồ Tát Bố Đại Hòa Thượng thì chúng ta thấy có hai câu đối là bụng lớn có thể chứa những điều khó chứa trong cuộc đời, nụ cười hoan hỷ để xả những điều khó xả ở trong cuộc sống. Thì cái quan niệm đó được hình thành qua hình ảnh của nụ cười và cái bụng to của Hòa Thượng Bố Đại thì chúng ta thấy là cái chất liệu của hoan hỷ và độ lượng đã được thể hiện. Nếu chúng ta có lòng độ lượng đó, như là cái bụng có thể chứa các vật, thì chúng ta đi tới đâu trở thành dung thông vô ngại. Chúng ta dung thông vô ngại với các tông môn pháp phái khác nhau của đạo Phật, chúng ta cũng dung thông vô ngại đối với các tôn giáo khác. Chúng ta có thể dung thông vô ngại giữa quá khứ, hiện tại và vị lai. Chúng ta cũng đồng thời dung thông vô ngại với các phương diện hành trì dẫn đến các kết quả mà sự an vui thực tại chính là một cái nhu cầu không thể thiếu. Như vậy là khi có được cái chất liệu dung thông vô ngại với những niềm vui cho mình và cho người như thế đó, thì cái chất liệu chuyển hóa tâm thức được xem như là trọn vẹn nhất. Và đây chính là cái lý do mà chúng ta thấy là hình ảnh của Hòa Thượng Bố Đại được nhân lên như là hóa thân hay là hiện thân của Đức Phật Di Lặc ở trong tương lai. Còn đề cập đến cái năm tháng ngày giờ mà Đức Phật Di Lặc có mặt đó, theo mô tả của kinh điển chúng ta có thể nói một cách nôm na và dễ hiểu, tức là giống như là năm ánh sáng, hay là còn rất lâu và xa. Cái quan trọng là chúng ta nương vào hạnh nguyện hoặc là Đức Phật Di Lặc qua Bồ Tát Di Lặc của các kinh luận về học thuyết chuyển hóa tâm thức của Đại Thừa, hoặc là chúng ta nương vào hình ảnh của Hòa Thượng Bố Đại với hai hạnh nguyện hoan hỷ và độ lượng, thì chúng ta cũng có thể đạt được những giá trị tương tự như ngài, hoặc là mang thông điệp của ngài đến với tha nhân. Còn cái bụng của ông thần tài thì trong nền văn hóa Trung Hoa chỉ tượng trưng cho phúc lộc đó. Cái phúc và lộc theo Phật giáo không phải là tiền tài mà là sự hoan hỷ và độ lượng. Cho nên là dù đứng từ góc độ nào đi nữa, chúng ta vẫn thấy là sự tiếp biến văn hóa qua hình ảnh của Hòa Thượng Bố Đại như là hóa thân của Đức Phật Di Lặc là một minh triết trong đời sống.